thiền ấy tiếp. Phật gọi tâm chúng ta là đại thừa. Chữ đại là lớn, thừa là cỗ xe lớn. Sao cái tâm chúng mình lại gọi là cỗ xe? Xe là thứ nó vận chuyển, nó đưa từ chỗ này đến chỗ kia. Thì bây giờ chúng ta đang khổ, chúng ta học Phật Pháp, chúng ta tu theo Phật Pháp, thì chúng ta sẽ hết khổ, được an vui. Thế là cái tâm chúng ta nó chuyển, nó chuyển từ cái xấu thành cái tốt, từ cái khổ đến cái an vui. Thế cho nên cái tâm chúng ta gọi là cỗ xe, mà đây lại gọi là cỗ xe lớn, là bởi vì chúng ta dùng cái tâm chúng ta giảng dạy cho mọi người cùng đi với chúng ta từ khổ đến vui, từ xấu đến tốt. Cho nên cái tâm chúng ta chẳng những nó đưa chúng ta về cảnh vui, mà nó còn có khả năng đưa mọi người về cảnh vui. Cho nên gọi nó là đại, là cỗ xe lớn. Học kinh Lăng Nghiêm là nghiên cứu về cái cỗ xe này, nghiên cứu về đại thừa. Cái tập bài chúng ta học ngày hôm trước, cái tánh, cái tâm tánh của chúng ta nó tùy duyên bất biến, cũng như nước, hễ nó gặp gió thì nó nổi sóng, nhưng mà cái sóng vẫn là nước. Cho nên dù có nổi sóng là tùy duyên, nhưng mà sóng vẫn là nước chứ không phải thứ nào khác, cho nên gọi là bất biến. Thế cái tâm của chúng ta cũng thế, nó theo duyên vô minh, bây giờ nó hiện ra là một con người, có vị thì biến thành con cào cào, con châu chấu. Tuy hiện lên cái thân người, thân cào cào, thân châu chấu, nhưng mà cái thân này chỉ giả, một thời gian lại tan đi. Chứ cái tâm thể của chúng ta nó không có biến đổi. Cào cào châu chấu, cái tâm thể vẫn là chân tâm, làm người cũng là chân tâm. Cái thân cào cào, thân châu chấu, sanh rồi già, bệnh rồi chết, rồi tan đi. Chứ cái chân tâm nó không có biến đổi. Cũng như nước nổi lên thành sóng, nhưng mà sóng với nước không phải hai thứ khác nhau. Thế cho nên nói rằng cái bài, cái chữ tùy duyên bất biến thì đồng nghĩa với chữ bất nhị, không hai. Cái nước nổi lên thành sóng, nhưng mà sóng với nước không hai. Chúng ta là tánh Phật, bây giờ nổi lên thành chúng sanh, nhưng mà chúng sanh với Phật vẫn đồng một thể, không hai. Cái tướng thì nó có khác nhau, cũng như nước với sóng. Thế bây giờ gọi là chúng sanh, nhưng mà cái thể, cái bản chất Phật thì nó vẫn không biến đổi. Cũng như nước biến thành sóng, cái nước nó không có biến đổi. Uh, ở đây nói tức là cái nghĩa tùy duyên bất biến với cái nghĩa bất nhị cùng một nghĩa, Phật giảng thành hai bài, nhưng mà chính là nói một việc, là cái chân tâm của chúng ta nó không có biến đổi, nó vẫn là nó. Cho nên bất nhị, nước với sóng không phải là hai, Phật với chúng sanh không phải là hai. Thì tới đây chị em có ý kiến gì xin cứ góp lời.
Thưa, như vậy thì nó tóm lại là cái bất nhị đây tức là chân với vọng nó không phải là hai, phải không ạ?
Ừ.
Mình muốn trở về cái chân tâm đó là thầy mà. Thí dụ như bây giờ chúng con muốn trở về cái chân tâm thanh tịnh đi, nên mình yên được một chút mà vọng nó cứ nổi lên như thế thì là sao mà bảo là không hai được? Và thầy rõ ràng trong cái vây chân nó vẫn có cái vọng nổi lên chứ, nó đâu phải là không.
Thì cái vọng ấy là cái hư vọng, cho nên bây giờ cô học Phật để cô biết nó là hư vọng thì cô hàng phục nó, cô đừng để cho nó nổi lên mà cô tỉnh ra.
Cho nên khi mình hàng phục thì cái vọng nó tan, vậy thì rõ ràng có một cái tan và một cái đứng đấy chứ đâu phải là không hai đâu. Vậy thầy,
cái vọng niệm là cái hư vọng, đã gọi là hư vọng thì nó đâu có thật, tại cô mê cô cứ cho nó là thật. Bây giờ xin cô tỉnh ra ở thế thôi. Y một tâm, để cái chân tâm của mình nó bất nhị, có một tâm mà có hai cái cảnh giới khác nhau. Này, hiện tại bây giờ chúng ta có cái tánh, cái kiến tinh đó. Đấy, tánh của nó là chân như. Cái kiến tinh là cái căn bản bồ đề, thì tánh của nó là chân, chân thật, mà nó cứ như thế. Cái tánh biết thấy, biết nghe, nó chân thật vì nó có công dụng rõ ràng. Mình đang biết thấy, biết nghe, biết làm các công việc. Đấy, nó chân, mà nó cứ như vậy, không thay đổi. Từ trẻ đến già, kiếp này sang kiếp khác, nó vẫn cứ như thế, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết. Cho cái tánh của chúng mình gọi là chân như. Cái chúng ta bây giờ mê quên mất cái tánh Phật của mình, cho nên quên nhưng mà nó vẫn đấy, cho nên nói là chúng ta vẫn có cái Như Lai tạng, có cái ông Phật ở trong kho. Chúng ta vẫn là ông Phật, nhưng mà ông Phật còn mê, cho nên gọi là Như Lai tạng. Nghĩa là cái tâm chân như của mình ấy, thì gọi nó là Như Lai tạng. Đó, đó là nói về cái chân thật. Chỉ có người tỉnh mới nhận được ra. Nhưng mà dù tỉnh dù mê thì nó vẫn là chân thật. Đấy là cái thể chất của chúng mình, là chân như, là Như Lai tạng, là Phật. Cái chữ tỉnh đây là tức là Phật. Thế còn hiện tại chúng mình bây giờ thì lại quên mất cái chân như, cái Như Lai tạng, cái tánh Phật của mình. Mà dùng vẫn dùng nó, nhưng mà dùng về đường mê. Thế cho nên mới vào, vì mê mới vào cái bụng mẹ, cái tử cung của mẹ, rồi mê mới cứ hút những cái máu của mẹ, thế thành có cái thân. Cái thân nó sanh ra, rồi cái thân nó lại diệt đi. Thì trong cái thời gian ở cái thân sanh diệt này thì cái tâm nó cứ mê, nó nghĩ cái này, nó tưởng cái khác, nó cứ sanh cái vọng niệm, nó sanh rồi cái vọng niệm nó lại diệt. Đấy, cái này gọi là thức tạng. Như chúng mình bây giờ vào trong vì mê vào bào thai, uống cái máu của mẹ thành có cái thân, rồi cứ theo nghiệp, cái thân nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thì chúng ta lại cứ theo cái mắt này để thấy, theo cái tai mà nghe. Thì cái thấy ở nơi mắt là chỉ có những cái bóng ảnh nó hiện lên. Đấy, cái tai của mình, chính cái thần kinh của mình biến ra những cái âm thanh theo mấy cái động tĩnh. Thế là chúng ta nhận cái thấy, chúng ta theo cái nhãn thức mà thấy, theo cái nhĩ thức mà nghe, cả rồi lại dùng cái ý thức để mà phân biệt những cái âm thanh sắc tướng. Cái như thế gọi là thức tạng. Bây giờ chúng ta sống với cái thức tạng, thì chúng ta ở trong đường mê cái tâm đấy. Vậy thì cái tâm của chúng mình bây giờ nó có hai phần. Một phần là tỉnh, cái chân thật, và một phần là mê. Cái thể chất thì nó vẫn chân thật, nó bất biến, nó bất nhị. Đấy, cái thể chất nó vẫn chân thật, nhưng mà cái công dụng thì chúng ta lại đi theo đường mê. Thế cho nên bây giờ y một tâm mà có hai cảnh, chân và vọng. Nói về cái thể thì vẫn là chân thật, chân như Như Lai tạng. Nhưng mà nói về cái công dụng thì chúng ta đi về đường mê, theo với cái nghiệp báo. Có con mắt là chánh báo, có ánh sáng mặt trời là y báo. Rồi nó cứ hiện lên những các cảnh, mình cứ cho là thật, chạy theo. Thế cho nên cái biết của mình bây giờ là cái biết mê, cho nên gọi là thức tạng. Thức là biết nhưng mà mê. Còn trí tuệ thì là biết mà đúng. Đó là tâm chúng mình bây giờ chia thành hai. Cái thể chất thì nó vẫn là chân thật, nhưng mà cái công dụng ấy thì lại không đi đúng đường mà đi đường mê. Thầy nói tiếp: tùy theo lực dụng nhiễm tịnh mạnh yếu. Lực dụng là cái công dụng nó có năng lực. Mình dùng cái tâm mình để nó nhiễm hay là nó tịnh. Nếu mình dùng cái tâm của mình mà đi đường tịnh ấy, thì mình thành thánh. Mà mình dùng cái tâm của mình mà đi đường nhiễm, đường mê, thì mình thành phàm. Thế thì tùy theo cái chỗ mình tịnh, mà mình tịnh mạnh thì mình thành ông thánh, ngôi vị cao. Còn tịnh mà yếu thì làm ông thánh ở ngôi vị thấp. Còn nếu cái công tâm của mình đi về đường nhiễm, cái công dụng nhiễm, đi về đường nhiễm nghĩa là tham với sân, tham sân si mạn nghi tà kiến, đó là đường nhiễm. Thì nếu mà mình đi về đường nhiễm mà mạnh thì mình làm con chó con mèo địa ngục ngã quỷ băng xanh. Mình cũng đi về đường nhiễm nhưng mà yếu, nghĩa là ít nhiễm thôi, thì mình cũng làm phàm phu. Bởi vì đi về đường nhiễm là phàm phu, nhưng mà có phước, về cõi trời, cõi người. Đấy. Cho nên tùy theo cái lực dụng về nhiễm hay tịnh, mà nó có mạnh hay yếu, mà mình làm thánh hay làm phàm, chịu các thứ nghiệp báo. Chân nghĩa là chân thật, mà như là nó cứ như thế, nó không thay đổi. Để cái tâm của chúng mình gọi là chân như, nghĩa là cái kiến tinh, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình nó chân thật và nó cứ như thế, cho nên gọi là tánh chân không. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng cái tánh chân không của mình nó không nhơ không sạch, thế cho nên bảo nó cứ như thế, nó không nhơ nó cũng không sạch, nó là nó độc lập, nó không nhơ nó không sạch, cũng không cái gì sanh ra nó vô sanh, mà cũng cái đấy, cái thân thì có trẻ có già có hoại cho nên có diệt, còn cái tánh thấy không trẻ không già không có hoại cho nên không có diệt, nó vô sanh, nó bất diệt, gọi là vô lượng thọ. Nó không thêm mà nó cũng không bớt. Đấy. Ở nơi ông thánh nó cũng không thánh, mà ở nơi phàm phu nó cũng không phàm. Nó là nó đã độc lập, nó là tánh thấy, tánh nghe, tánh giác, vô lượng quang. Tuyệt đối ly tướng ly niệm, tuyệt đối tức là nó không đối đãi với cái gì cả, không có một cái gì để đối với nó hết. Nó là tánh vô lượng quang, nó ở khắp pháp giới, nó không có một cái gì đối lập với nó cả, nó bất nhị. Nó tuyệt đối, nó lìa tướng, nó không hình không tướng, nó là tánh chân không, không hình không tướng, cho nên nó không, chúng ta khởi niệm trước sự thật ra bản tánh của mình nó không có niệm. Cho nên bây giờ chúng ta trừng lặng không niệm thì bản tánh của mình vẫn đứng đấy, chứ không phải là phải có niệm. Cái niệm là tự chúng mình khởi lên, vì có sanh có khởi thì lại có diệt, còn cái tánh này nó vô sanh bất diệt, nó không có niệm, nó là tánh chân không. Thế rồi cái niệm ấy là mình cái công dụng, lúc nào mình muốn niệm thì nó khởi niệm, không niệm nữa thì thôi. Niệm chỉ là cái công dụng, còn nó là thể tánh. Ngoài đấy, cái ngoài với cái trong là cái mê của bọn mình. Ngoài xa lìa tướng sai biệt của tất cả pháp, ở đây gọi là dứt cảnh. Chúng ta bây giờ cái kiến tinh là cái tánh biết, thế nhưng ở nơi mắt có bóng, có ánh sáng mặt trời chiếu vào, có những cái bóng ảnh quả ổi, cái cửa sổ, cái nhà, cái vườn, những cái bóng ảnh nó hiện lên. Cái tâm của mình nó vẫn đứng đấy, nó vô sanh. Mà khi cái bóng ảnh ấy diệt đi thì cái tâm mình nó vẫn đứng đấy, nó biết là những cái này đã diệt. Thế cho nên nó xa lìa những cái tướng sai biệt. Ở nơi mắt hiện lên nào là cái cửa sổ, nào là cái nhà, nào là cái vườn, thì cái tánh của mình nó vẫn đứng đấy, nó thấy cái nhà, cái vườn, cái cửa sổ. Rồi đến lúc quay đầu đi thì cái bóng ảnh nhà vườn cửa sổ tan đi, thì cái tánh của mình nó vẫn đứng đấy, nó bất diệt, nó biết không còn cái nhà, không có cái vườn, không có cái cửa sổ. Cái tánh biết của mình nó vẫn đứng đấy, nó xa lìa những cái tướng sai biệt của tất cả pháp, gọi là nó độc lập, nó không bị những cảnh bên ngoài chi phối. Đó là nói chuyện bên ngoài. Còn trong thì không tâm niệm lâm sanh, dứt tâm. Đấy. Tức là cái tánh thấy, tánh nghe của mình nó cứ đứng đấy. Thế cái tâm, cái vọng tâm nó khởi lên mừng giận khổ vui thì nó biết mừng, giận, khổ, vui. Thế nhưng đến khi cái khổ vui, cái mừng giận này tan đi thì cái tánh biết của mình nó vẫn đứng đấy, nó vô sanh bất diệt. Nó vẫn đứng đấy, nó biết rằng hết khổ rồi, hết vui rồi. Cho nên cái vọng tâm khởi lên rồi tan đi không có ảnh hưởng gì đến nó cả. Ở đây gọi là dứt cảnh, dứt tâm. Tức là nó độc lập, nó vẫn vô sanh bất diệt, trong khi cái cảnh hiện lên rồi tan đi, cái vọng tâm nó hiện lên rồi tan đi, còn nó bất động. Chủ nhân ông đứng nhìn tất cả, đứng biết tất cả. Tâm và cảnh đều dứt, nghĩa là không bận gì đến nó cả. Nó là tánh chân không. Trong tâm kinh nói, trong tánh chân không, không có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đó là không có cái năm ấm, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là không có cái vọng thân, không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tức là không có vọng cảnh, không có nhận thức giới đến ý thức giới. Tức là không có vọng tâm, không có vô minh đến vô minh tận, không có lão tử đến lão tử tận. Tức là không có cảnh giới của các vị duyên giác, không có khổ tập diệt đạo. Đó là không có cảnh giới của các vị thanh văn, không trí, không đắc. Đó là không cảnh giới của Bồ Tát, bởi vì vô sở đắc. Vô sở đắc là cái chân tánh này bản lai nó vẫn đầy đủ, nó vẫn thường trụ bất động, không có một cái gì khác cả, chỉ có nó thôi. Đấy, trong cái tánh chân không thì không cả cảnh giới thánh pháp, chỉ có nó thôi. Nhưng tiếp theo ngay lại nói thêm, Bồ Tát y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không quản ngại. Vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa lìa được hết vọng tưởng đạo điên, mà chứng niết bàn rốt ráo. Ba đời chư Phật y vào Bát Nhã mà thành vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Nó là tánh chân không, nhưng nếu y vào nó, phàm phu y vào cái tánh chân không này mà khởi lên các cái vọng tập, cảm lên cái quả báo các thứ khổ nạn. Các vị thánh y vào cái bát tánh chân không này, buông xả những hư vọng, trở về tu đạo sẽ chứng được diệt. Tức là tu hành, các vị Bồ Tát y vào cái tánh chân không này mà chứng quả. Chư Phật, mười phương Phật, không nói tên Bồ Tát nào, không nói Phật nào, nghĩa là Phật nào cũng phải y vào Bát Nhã mới thành đạo, mà Bồ Tát nào cũng y vào Bát Nhã và tu đạo.